This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Lạt 1600. Hoàng Tính xin thật cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường line. Và Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên. Chị ơi, hôm nay chị có khỏe hay không?
Chào Hoàng Tính, hôm nay chị vẫn còn khỏe. Chị thấy COVID nó tràn lan cái khu vực của Đà Lạt của mình quá.
Nghe nói chị khỏe được rồi mà nghe nói chị vẫn còn khỏe. Sao mà hồi hộp quá vậy chị? Sao mà hồi hộp thiệt. Thấy
không biết lúc nào nó ra làm sao nữa Hoàng Tính ơi. Yeah. Rất mong các bạn, các anh chị thính giả nghe đài của mình cũng đều khỏe.
Yeah. Có một số những người bạn của Hoàng Tính làm việc ở tại Company. Cũng có những cái chia sẻ mà mình thấy mình hơi khủng hoảng xíu. Đang đứng nói chuyện, mình tự nhiên bóc phone lên. Cái nó nói hơi, cái họ ra dấu thánh giá. Cái xong rồi kìa. What happened? Nãy một người anh bà con của vợ tôi ở bên Mexico đã qua đời vì cái dịch COVID-19 ở bên Mexico, thưa quý vị, hồi tuần trước thôi. Cũng chia buồn cùng gia đình của họ. Anh ta cũng mới có 40, 42 tuổi thôi. Thì chứng tỏ là COVID này nó đến trong tất cả mọi lứa tuổi, quý vị à. Chứ không có đến với một ai ở trường đó. Nghe, giữ vệ sinh cho nó lành. Đó là một cái điều mà Hoàng Tính chỉ muốn chia sẻ, cũng như là chị Mỹ Liên muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị vậy thôi. Bây giờ mình không biết đâu mình mò, không biết ở đâu mình tránh được, phải không chị?
Đúng rồi. Thì bây giờ các chuyên gia y tế người ta hướng dẫn như thế nào, mình ráng làm thêm như thế đó thôi. Chị thì chị chỉ nghe những chuyên gia y tế chân chính, những người có trách nhiệm trong chính phủ. Có những là giữ những trọng trách đàng hoàng trong bộ máy nhà nước. Yeah. Thì người ta hướng dẫn sao chị làm vậy thôi. Yeah. Chứ mình đâu có biết làm sao bây giờ.
Cố quên nhưng mà quên khó quên quá chị ơi. em nói thiệt với chị, em cũng cố quên đó. Mà không ngờ hồi tuần trước phải gọi là em hơi bị sốc, mặc dù là cái ca bệnh đó mất đó là tuốt bên Mexico, mình cảm thấy nó sao nó buồn ngồi, nó buồn ngồi lắm chị ơi. Thấy nó buồn sao mà từ đây cho đến cuối năm nữa. Hy vọng là quý vị bà con của chúng ta lạc quan để sống làm sao đi nữa đi. Cái lạc quan, cái mà mình phải làm việc thêm nữa. Chứ mình ngồi ở nhà nhiều thì mình lại càng cảm thấy mình bị tù túng. Rồi mình cảm thấy mình bị nó cái tinh thần nó bị ức chế lắm. Nếu mà chúng ta không có một cái mục đích gì đó, chị còn có thể chị lên chương trình, chị còn nấu ăn, thì em thấy còn có nhiều người lớn hơn mình nữa, những bác lớn tuổi thì cảm thấy ở nhà thì chắc họ suy nghĩ cũng bi quan nhiều hết chị hả?
Đúng rồi. Nhưng mà đã buồn rồi mà còn rồi, lớn tuổi thì không đi đâu hết. Mà bây giờ còn tuyệt đối không được con cho đi đâu hết trơn thì cũng cảm thấy tù túng dữ lắm. Yeah. Nhưng mà dẫu sao thì cũng ráng, 6 tháng nữa chị nghĩ vậy, hết năm nay chắc cũng có đường ra chứ không lẽ.
Đúng vậy chị. Em thế em nghĩ như vậy, và chắc có lẽ là chúng ta nên hợp sức chúng ta cầu nguyện cho cái cơn đại dịch này nó chóng qua khỏi đi, là mình trở lại bình thường, nó cho vui vẻ giống như ngày trước. Bởi vì em thấy rằng là qua cái đại dịch này thì mình mới thấy là thay đổi, cái xã hội thay đổi rất là nhiều lắm. Hy vọng sau này mình tổng kết lại hết rồi mình mới nói, có một cái ngày mình nói chuyện vui vẻ với nhau, mình nói về cái sự thay đổi đó. Mà chắc chắn trong cái món ăn hình như cũng có những cái thay đổi theo như em thấy vậy đó chị. Ngày hôm nay thôi, bây giờ mình nói hơi bà con hình như hơi bị khủng hoảng.
Hôm nay mình chị định là share với lại tất cả các anh chị và các bạn thính giả nghe đài cái món bún xua.
Dạ, vâng.
Em có nghe cái món bún này bao giờ chưa Hoàng
Tính? Em nghe nhiều lắm nhưng mà hình như cái món này em ít được ăn thì phải đó, hay hoặc là em chưa có dịp em ăn được nhiều. Nhưng mà khi mà chị nói bún suông, em nhìn lên trên cái website thì em thấy được, thì em có mường tượng giống như chị em nói đó. Thì em cũng chắc có lẽ sẽ học, sẽ thực hiện một số những cái quy trình, những cái quy tắc làm việc trong cái thực hiện cái món này, để mình về mình làm cho gia đình mình ăn thử. Cũng thích nấu nướng lắm, thưa quý vị. Cũng như là ngày hôm nay, giống như chị Mỹ Liên nói, thì chị sẽ chỉ chúng ta cái món được mang tên là bún suông.
Tức là hồi đó giờ mình có làm, có ăn bún bò, bún riêu, bún mắm, bún thang, bún ốc, bún chả cá, Rồi có những cái mà nó theo địa phương, giống như bún nước lèo Kiên Giang hay là bún bung của người Bắc. Một số những món bún thông thường thì các anh chị và các bạn đã có khi nấu cho gia đình ăn, có khi mình ăn ở tiệm. Bao nhiêu năm mình ăn nhiều. Còn cái hả?
Chị nói gì có bún bung nữa hả chị?
Ờ, có cái bún bung.
Bún bung.
Ừ.
Hơi bị ngộ
bung
với em.
Bờ u bu nờ rê bung.
Dạ, hơi bị.
Cái món này chị có nấu nấu nước lèo với lại sườn non. Rồi người ta nấu bằng đu đủ xanh. Rồi ta chan vô bún, bỏ bạc hà vô. Chính vì có dọc mùng, cho nên là chị nghĩ về tên là bún bung. Chị cũng ít ăn cái món này, nhưng mà chị biết rằng là có cái món này.
Thôi
bây giờ cái món
bún suông đi.
Bây giờ cái món bún suông của mình đó, thì rất là mong là nếu mà các anh chị lớn tuổi trước đây đã có từng ăn, đã có từng làm mà lâu rồi mình quên. Thì đây là dịp mình cùng nhớ lại để mình làm thêm món mới ăn cho nó lạ miệng, nhất là những ngày mà mình không có đi đâu ăn, mình chỉ ăn ở nhà.
Nhất là mùa hè này nè, phải không? Mùa hè này nè, hơi hơi nóng nóng xíu, có miếng nước húp sùm sụp, em thấy cũng có lý đó chị.
Đúng rồi, bây giờ cái nguyên liệu để mình làm bún suông này đó, thì khi đi chợ thì mình mua những cái món sau đây nè Quang Tính.
Thôi đi Trường Nguyên hả chị ha?
Đi Trường Nguyên ha. Mình mua xương heo thì xương ống cũng được, xương đuôi cũng được, xương gì cũng được, mình mua khoảng 1.5 bao. Mình mua tôm có vỏ. Tại vì tôm mà thường để quết thì mình làm, mình về mình lột vỏ ra mình quết thì nó ngon hơn. Tôm có vỏ cũng khoảng 1.5 bao. Rồi mình mua cái ba rọi mà nó có nhiều nạc á, ba rọi mà nó có sườn thì về mình rút sườn nó ra đi, mình tách bỏ cái sườn nó để cho nó có nhiều nạc thì khoảng 1 bao. Còn nếu mà các anh chị không có thích mua ba rọi rút sườn, có sườn thì các anh chị có thể mua giò lóc cũng được, mua thịt đùi cũng được. Ngoài ra đó, mình có phải bún suông thì mình phải có bún. Bún thì bây giờ nó có bún tươi cũng được. Ở nhà mình mua những gói bún khô gì mình trộn cũng vẫn ngon, không có hề dở. Mình cái rau ăn kèm cái món bún này thì có xà lách, bắp chuối, rau muống, giá, húng cây, húng quế, hành ngò, rồi chanh ớt, rồi hành phi, rồi ngoài có nước mắm ngon, bởi vì mình ăn mình nêm trong món này, mình nêm nước mắm mặn, cho nên là mình có nước mắm ngon, muối, bột nêm, tiêu, đường, và một cái lòng trắng trứng gà để mà mình quết tôm.
Nước mắm ngon thường thì chị xài nước mắm nào chị?
Chị nghĩ là cánh bườm đỏ thì nhiều người nói là nó ngon nhất mà nó hơi mắc. Còn ngoài ra mình xài hải yến, ba cua gì, chị nghĩ chắc cũng được.
Em thì em xài nước mắm Phú Quốc, nhưng mà
nước mắm Phú Quốc.
Ở trên cái nắp của nó đó chị có hình cái con sư tử bay.
Mắm sư tử bay, người ta gọi là nước mắm sư tử bay.
Thì
đó mấy cái dạng nước mắm đó thì mình ăn cũng được thôi, chứ mình đâu có làm sao mà cái nước mắm cánh bườm đỏ thì nhiều người nói rằng là có một người Hoa hay người Việt gốc Hoa gì đó, người ta làm ở Cali rất là sạch sẽ, rất là hợp vệ sinh, nhưng mà giá thì hơi mắc.
Em thì giống như em nói chị á, là nước mắm Phú Quốc á, phải không? Một là nước mắm Phú Quốc đó, hiện tại thì em không quảng cáo cho Niu Trường Nguyên, nhưng mà em mới đi chợ hồi tuần trước, thứ năm thứ sáu thì em mua, thường thì em mua cái nước mắm ba cua đó, cái nước mắm sư tử bài đó, với lại loại nước mắm mà cái chai màu xanh xanh đó, chị biết không chị?
Dạ, biết.
Đấy, nước mắm đó nó ngon lắm chị. Mà ngày hôm nay nó sale 2.99 đồng, quất liền 2 chai về để dành chị. Mặc dù nhà có 2 chai rồi. Ngon, ăn sống cũng ngon
rồi,
lắm chị.
Mình thường là nước mắm, thường là những cái loại nước chấm đó. Những người nào biết ăn rồi thấy ngon thì mình trao đổi. Có gia đình thì mình phù hợp. Loại này có người phù hợp với loại kia, nhưng mình nghĩ là ở đây mình cũng không có thiếu.
Giống như hồi xưa
mình tưởng tượng qua Mỹ không có nước mắm ăn vậy đó, nhưng mà bây giờ ở đây nó không có thiếu gì hết trơn. Còn muốn nhiều hơn, dễ chọn lựa hơn ở Việt Nam nữa. Tại vì nó cũng tương đối là nó có cái đầu vào, cũng có người canh cho mình. Nó muốn bước chân vô Mỹ nó cũng phải có người canh gác, rồi nó cũng phải kiểm tra chất lượng nó một mức nào đó chứ.
Ở
Việt Nam thì không ai cái sự kiểm tra đó mình không có tin tưởng được.
Đúng chị. Kiểm tra bằng tiền chị ơi.
Rồi bây giờ mình khi mà mình đi chợ mình mua, mình có đầy đủ gia vị như vậy rồi đó. Thì bây giờ mình làm ha.
Làm đi.
Thứ nhất là nấu một cái nồi nước lèo. Thì cái xương heo đó, như bao nhiêu lần tôi đã trao đổi với các anh chị và các bạn, thì chúng ta rửa sạch, pha loãng giấm muối rửa sạch, rồi trụng trong nước sôi, rồi xả lại rửa nước lạnh. các anh chị nấu 2 lít nước cho 1,5 to cái xương heo này hay hơn cũng được. Có nhiều cách để nấu nước lèo, bỏ xương vào lúc nào, có nhiều cách lắm. Mà tôi nghĩ là cách nào thì cũng được. Ví dụ mình nấu một nồi, có nhiều người nấu một nồi nước cho nó sôi rồi thả xương vô, hớt bọ, nhỏ lửa bớt hớt bọ. Có người nấu tim tim rồi bỏ xương vô nấu. Có người hả, sau khi mà trụng rồi xả lại nước lạnh để ráo sạch sẽ rồi bỏ vô nồi rồi đổ nước vô bắt lên nấu. Nó có nhiều trường phái. Hồi xưa tới giờ những người đi trước truyền lại cho những người đi sau thì cái trường phái nào nó cũng có cái điều hay của nó, cái điều đúng. Tôi nghĩ là chị nghĩ cái hoàn tính nó cũng không phải là một cái kiểu nào mà nó hoàn toàn đúng và cái kiểu nào nó hoàn toàn sai. Nhưng mà sau này thì khi mà có ăn có học thì người ta lý luận là nước sôi mình bỏ vô đó thì thịt nó bị vỡ những cái tế bào gì ra đó, cho nên người ta không có ít làm. Nhưng mà mình bỏ vô xong mình nhỏ lửa xuống mình hết bọt thì cũng được. Ở các anh chị, còn chị Hoàng Tính biết chị làm kiểu gì? Chị cứ rửa cho sạch sẽ xong chị bỏ vô nồi, chị đổ nước vô, chị bắt lên chị nấu, xong rồi nấu tim sôi tới đâu chị hết bọt tới đó. Thì các anh chị nấu nấu cái nồi này á 3 tiếng đồng hồ, hồi đầu thì lửa lớn, sau mở lửa nhỏ để 3 tiếng cho xương nó ra hết chất ngọt. Rồi bây giờ mình sẽ có một cái củ hành, rồi một vài cái đoạn củ cải trắng, rồi hay là có một cái bắp thì tùy. Tại vì chị với Hoàng Tính, chị hay nấu lê ghim trong nồi nước lèo. Tại vì chị muốn lấy cái nước ngọt của rau củ, cho nên là cái củ hành ha, chị có một cái củ hành chị cũng nướng sơ đi, rồi chị bỏ củ hành với củ cải trắng hay là bắp hay là cái gì mà chị muốn nấu đó thì chị bỏ vô. Sau khi chị đã nấu 3 giờ, chị bỏ vô nấu 30 phút nữa thì chị tắt lửa. Tức là những cái mà mình nấu sau đó, mình không có nấu cùng lúc với xương. Mình giữ cho cái nồi nó trong veo véo rồi á, mình bỏ thêm vô cho nó có mùi, cho nó ngọt, cho nó ra được chất ngọt. Nấu 30 phút thì nó ra được chất ngọt rồi, nó thơm rồi nước lèo. Khi nấu xong như vậy rồi đó thì mình lược sạch cái nồi nước lèo. Tức là nấu kiểu này á, nấu mà lấy bằng hết vậy đó thì mình không có ăn xương. Xương nó còn bã lắm, nó không còn ngon. Còn nếu trường hợp có khi mình muốn ăn cái xương thì mình để một ít sườn non vô thì cái mình nấu chừng hơn nửa tiếng đồng hồ hay gần tới 1 tiếng đồng hồ mình vớt sườn non ra thì lúc đó sườn non nó còn ngon thì mình mới bỏ vô mình ăn được. Còn mình nấu ruột xương thì mình ăn cũng được nhưng mà nó hết ngon và hết chất bổ. Đó là cái phần nước lèo. Bây giờ cái phần quết tôm, đây là cái phần rất là quan trọng quyết định cái sự khéo léo hay là sự cái ngon miệng hay là cái đặc trưng của cái món bún này. Thì tôm như đã chị đã nói nhiều lần trong những cái bài trước mình nói về chuyện mà làm chảo tôm đó, thì tôm mình lột vỏ, mình cũng chà muối cho sạch rồi xả lại nước lạnh để thật ráo lau cho nó khô ha, để thật ráo lau cho nó khô. Xong rồi để có cái cách để cho nó văng bớt nước nữa đó là mình để trên thớt cái Hoàng Tính. Xong mình lấy cái dao mà chặt xương hay cái dao bản lớn mình đập cái tẹp, thì tôm lúc này đó là nó bị lợn tôm lúc này nó dập ra mà nước nó văng đi, thì chị đặt từng con vậy chị bỏ vô coi chị quết. Thì lúc này mình quết rất là nhẹ nhàng tại vì mình đập nó đã mềm ra con tôm rồi, thì chị quết rất là nhẹ. Thì khi quết tôm này đó, quết cho nó được khoảng 15 phút thì chị sẽ bỏ vô trong tôm đó. À, lúc quết tôm chị bỏ một cái lòng trắng trứng vô rồi chị quết. À, khi nó được rồi đó thì chị bỏ thêm đầu hành lá đập dập, rồi tỏi, rồi tiêu, rồi chút muối, chút đường, rồi chị trộn đều lại cho nó thật là nhuyễn. Trong khi có điều là cái món này thì chị không có bỏ mỡ, mà chị sắc hột lựu rồi ướp đường bỏ vô như chảo tôm. Cái món này chị không bỏ mà chị chỉ làm hoàn toàn tôm. Nếu mà các anh chị muốn mà nó dai, mà bảo đảm để không bị để tay nghề mình nó thật ngon lành đó, thì mình quết 2 phần tôm 1 phần cá thác lát thì như vậy nó dai hơn, nhưng mà cái mùi vị nó không có ngon bằng tại vì mình pha cá rồi. Còn nếu tôm không nó có mùi đặc trưng hơn. Thì khi mà làm xong cái động tác quết tôm này, mình ém hết tôm vào một cái khay, cái bề dày của nó khoảng 1,5 cm phần tính. Chị nghĩ là nó nhỏ hơn cái lóng tay của mình á. Mình ém nó vào cái khay rồi mình để qua bên. Bây giờ cái miếng thịt ba rọi hay là cái miếng thịt đùi hay là cái miếng thịt giò lóc gì đó, các anh chị luộc cho nó chín, rồi để nguội mình cắt mỏng. Ha, tức là cái món này khi mà mình để bún thì mình sẽ để thịt lên, rồi mình để cái mình múc cái tôm lên, thì chỉ có thịt với tôm thôi. À, cái nồi nước lèo của mình sau khi mình lược sạch rồi đó thì mình sẽ nêm. Lúc mà nấu nước lèo đó Hoàng Tính, chị chỉ cho một xíu chiêu muối và một cục đường phèn hoặc một tí đường thôi. Chị không có nêm nếm đầy đủ gia vị. Tại vì khi em nêm nếm đầy đủ gia vị thì gia vị nó lại thấm vô trong cái xương với lại những cái rau, những cái củ. Tới hồi mình vớt ra cái nó đi theo ra hết. Bây giờ tới lúc này mình mới nêm nè. Mình nêm cho vừa ăn theo khẩu vị của mình. Thì mình nêm vô cái món này thì mình nêm muối, đường, bột nêm. Chỉ có vậy thôi. Rồi mình nêm nếm cho nó vừa ăn. Rồi mình nấu cái nồi nước lèo nó sôi lên. Khi nồi nước lèo nó sôi đó, khi nồi nước lèo nó sôi thì mình để lửa vừa phải. Xong rồi có hai cách. Cách thứ nhất là mình lấy dao mình rạch cái, mình cắt cắt như là sợi vậy đó của cái tôm mà hồi nãy mình ém. Cái thứ hai là nhiều khi mình chỉ cần lấy cái đũa mình quẹt một cái, mình dứt, quẹt một cái mình dứt nó vô nồi. Nếu mà làm quen á Hoàng Tính, lấy cái đũa quẹt nó lớn hơn cọng đũa một chút, mà nó dài như là hai cái lóng tay mình, lớn hơn cái chiếc đũa của mình chút, thì mình bỏ vô trong trong nồi nước lèo thì nó sẽ, tôm nó sẽ nở ra. Còn nếu mà thấy mình làm chưa có quen đó thì mình dùng dao mình cắt xong bỏ vô nồi toàn bộ cái tôm đó. Khi mình bỏ vô nồi tôm nó sôi một hai dạo nó chín rồi đó. Tại vì mình không có, nếu mình chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi đó, thì lúc này mình chỉ có múc ra thôi. Còn nếu mà các anh chị không có chuẩn bị hết thì nên vớt tôm ra để tôm nó chín lâu ở trong cái nồi nước lèo thì nó không có, tôm nó bị, nó không có còn, không ngon lắm. Tôm nó chín, tôm thì nó vừa chín ăn nó ngon hơn. Nếu mà các anh chị chuẩn bị bún ra tô sẵn rồi, sắp thịt lên rồi, thì bây giờ chỉ có còn cái động tác là múc cái nước lèo cộng với lại cái con suông vô trong đó thì các anh chị khỏi vớt con suông nó ra. Còn nếu mà các anh chị chưa chuẩn bị, các anh chị nấu vậy ha, thì nên lấy đồ vớt ra để một cái tô hay một cái dĩa gì đó. Rồi bún á, thì các anh chị trụng bún. Nếu mà muốn nóng thiệt ngon nó thường là ta trụng luôn cái tô. À, rồi để bún vô tô ăn nhiều ít thì tùy các anh chị. Các anh chị để bún vô tô, ở trên các anh chị sắp mấy miếng thịt thì tùy theo mình thích ăn nhiều hay ít. Rồi mình, nếu mà tôm, nếu mà con suông mình để hoài, mình cũng muốn ăn con suông hay 10 con suông thì tùy các anh chị sắp vô. Các anh chị múc nước lèo lên, bỏ vô cái tô hành ngò, nêm vô một chút tiêu và một chút hành phi. Và lúc này đó thì trên cái bàn ăn của mình đó đã có món rau ăn kèm và chanh ớt, nước mắm đã để sẵn. Cái rau ăn kèm của mình đó ha, thì cái xà lách mình cắt nhuyễn nhuyễn, cái bắp chuối mình bào rồi mình ngâm nước giấm hoặc là nước muối cho nó bựng đựng bị đen. Rồi nếu mà xiên nữa mình có rau muống mình chẻ. Ở trên mình có hai loại rau là rau húng cây và rau húng quế. Ha, mình có hai cái thứ là rau húng cây với rau húng quế. Còn rau muống thì chẻ, là bắp chuối thì bào mỏng, là xà lách thì cắt sợi. Tất cả cái đó các anh chị, ba cái thứ rau đó các anh chị trộn đều, có thêm một miếng giá nữa, trộn đều bốn thứ vô. Xong rồi ở để xúc ra cái dĩa, rồi trên dĩa mình có một mớ cộng húng cây với một mớ cộng húng quế. Húng quế nha các anh chị, không phải là húng lủi, tức là rau quế với rau húng cây đó mình để ở trên. Thì khi cái tô bún suông mình đã múc ra rồi đó thì mình gấp một cái gấp rau bỏ vô, xong rồi nặn vô một chút chanh. Mình có một cái miếng, một cái chén nước mắm mặn, mình bỏ cái ớt bằm hoặc là ớt sắc mỏng vô trong cái chén nước mặn, rồi mình nêm xíu xiu. Nếu mình ăn mình thấy vừa thì mình nêm ít, mình ăn mình thấy lạc, hơi lạc, còn lạc mình nêm nhiều một chút. Tại vì thường đó, trong cái nước lèo các anh chị nêm nếm, mà các anh chị ít có nấu đó, thì khi các anh chị nếu mà cái nó vừa ăn đó mà chan vô bún thì nó sẽ bị lạc, nhất là bỏ thêm rau thì nó lạc. Mình phải nêm cho nó đậm đà một chút xíu thì mình chan vô bún, mình bỏ rau vô thì nó vừa ăn hơn. Thì các anh chị thấy nó chưa có đậm đà, nó chưa có vừa ăn thì các anh chị nêm thêm nước mắm mặn. Và lúc này mình ăn thì mình sẽ thấy rất là ngon. Một cái đòi hỏi của cái tô bún này đó, ăn nóng, tôm nó dai, nước lèo nó trong, và mình ăn nó có, ăn kèm với rau thì nó có cái vị ngọt ngon mà rất là thanh khiết. Hoàng tính thấy sao, có khó làm và có nghĩ là ăn nó được ngon không?
Cũng cũng được ngon đó chị, theo như em thấy. Với lại em nhìn cái hình ảnh khi mà chị nói, và em cũng nhìn kèm theo cái hình ảnh trước mặt em, thì em thấy cái tô này cái bộ hấp dẫn ở nhà, thưa quý vị. Vừa rồi đó là cái phần trình bày của chị Mỹ Liên gửi đến cho chúng ta qua cái món được mang tên là bún suông ha, thưa quý vị ha. Quý vị có thể thực
Ở
hiện
trong hình đây em thấy con suông nó bự không?
bự quá chị ơi, bằng cái ngón 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 tay cái đó chị. Em thấy không hiểu sao mà người ta làm bự quá đó.
Nhiều khi trong tôm người ta bỏ thêm bột nổi rồi người ta bỏ thêm ấy. Còn chị nói đơn thuần với lại các anh chị với các bạn là đơn thuần chỉ là tôm thôi. Không có mình không có bỏ thêm những cái phụ gia vô. Cho nên cái tôm mình nó có nở thì nó cũng nở vừa phải thôi. Mà nó dai nó rất là ngon. Nên cái món này cái sang trọng của nó là cái tôm á, cái con suông á. Tại vì á, thí dụ em nấu mà thịt á thì rất là rẻ tiền, còn em nấu tôm á thì nó mắc tiền hơn mà nó công làm cực lắm. Em quết cái tôm này nó cực mà ăn cái tôm bao giờ nó cũng sang hơn ăn
Đúng
thịt. Còn cái món này hồi xưa này người ta còn sang chảnh hơn là người ta quết bằng tôm càng với bằng tích.
đúng rồi chị, em thấy có cái
Sang
hình
sang
có
chảnh hơn người ta quết bằng tôm càng, những nhà giàu những bữa tiệc trong các gia đình nhà giàu rồi người ta có bỏ cua nữa. Tức là nước lèo trong như vậy đó. Rồi người ta rỉa cua ra, người ta bỏ thay vì bỏ thịt thì người ta bỏ cua, rồi người ta bỏ cái tôm càng lên. Ta không bỏ thịt, với bỏ cái suông tôm càng. Thì chị nghĩ là nếu mà mình nói tới cái món sang quá vậy thì thứ nhất ở đây cũng mua không có nhiều tôm càng, với lại nó cũng mắc tiền. Nó phổ thông cho các anh chị và các bạn của mình dễ làm vừa túi tiền mà ăn được nó cũng ngon. Tôm càng nó ngon hơn xíu rồi, nhưng mà nó sang. Ví dụ người ta nói là ăn bún suông tôm càng thì nghe sang hơn phải không? Đó.
Đúng chị. Em thấy là em cũng nhìn thấy được bún suông tôm càng, thì nhìn thấy cái tôm càng là thấy hấp dẫn thì chị rồi ăn kèm thêm cái bún suông của có lý ở nhà. Thì quý vị có thể gọi vào đài để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm, hoặc quý vị muốn tìm hiểu thêm về những cái món ăn ngon mà chị Mỹ Liên trong tầm tay của chị sẽ trình bày thứ tự lần lượt gửi đến cho chúng ta trong cái chương trình Bếp Sài Gòn được phát thanh trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, hay hoặc là quý vị qua số điện thoại 817-899-4110 quý vị gọi vào để cùng chia sẻ ha. Quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại là 214-385-7611, 214-385-7611, đó là số phone của chị Mỹ Liên. Thì quý vị cũng có thể gọi cho chị Mỹ Liên cái lúc mà quý vị thực hiện cái món bún suông này, hay hoặc là quý vị đang thực hiện một món ăn nào ngon nào đó mà quý vị đang bị bí lù thì quý vị cần một sự giúp đỡ, thì quý vị cũng có thể gọi chị Mỹ Liên. Xin được lặp lại số của chị Mỹ Liên, số 214-385-7611. Chị có rất là nhiều những cái món ăn ngon đặc biệt khác nữa mà chị quý vị có thể tìm hiểu thêm qua cái số phone của chị ha, 214-385-7611. Thôi bây giờ mình tiếp member của mình đi hết chị ha.
Rồi.
Rồi.
Chào chị Mỹ Liên, chào anh Hoàng Tính,
Good
chào Quảng Xuân.
Dạ
có
hôm
khỏe
nay
không em?
Dạ
Có
em
khỏe
cũng
không em?
thở, em còn hơi thở, em còn thở đều.
Ô vậy cũng mừng, ô vậy
Hơi
cũng mừng nha.
Cái món này em nghe các bác mình ở miền Nam á, phải món này nếu người miền Nam không chị Mỹ Liên?
Đúng rồi em, đúng rồi, giống
Dạ
như bún
rồi
bung
có
rồi của
nói
người miền Bắc.
bún suông, dạ bún suông em nghe lâu lắm mà em chưa bao giờ nấu trong cuộc đời của em nha, chắc lần này em sẽ thử.
Thấy đấy, thấy
Nghe hấp
chưa?
dẫn quá, thành ra cái khâu mà quét tôm á, thành em hỏi là nếu mình không quét mà mình bỏ vô máy xay được không?
Này làm
Được
biến,
em,
cái này làm
được
biến đó chị.
được được nhưng mà đừng có để
Làm
máy bị
biến,
nóng, đừng có để máy bị nóng nha Quảng Xuân.
À đúng rồi đấy.
Không không nó có hai loại máy, làm cái máy mà loại mà KitchenAid nó có cái ba cái đầu để mà đánh, có cái là quét bột, có cái quét trứng, và đánh trứng có cái quét có thể quét tôm được, nhưng mà không biết đánh bao nhiêu để sử dụng luôn nguyên cái máy nó ra thì không có. Nó có thêm cái máy nữa mà cái đó là giống như máy processor food, tức là cái đó xay xay nhuyễn thì chắc không dùng cái máy đó được hả chị ha?
Chị nghĩ là xay cũng được, nhưng mà làm bằng cái gì cũng được, nhưng mà đừng để máy nóng.
Đúng.
Đừng
tại
để
mà
máy
nếu mà
nóng
đưa
vô.
vào, em đưa vô máy móc á, thì em đòi hỏi là tôm nó phải lạnh. Hả? Còn nếu em quét tay đó thì tôm tôm chỉ cần em rửa, mà đừng rửa nước nóng. Hồi nãy chị quên nói là tôm là dứt khoát không có rửa nước nóng, rửa nước hoàn toàn lạnh rồi lau thật là khô rồi đặt máy thì quét thì nó sẽ dai thôi. Còn nếu
Thường
em
thường
làm máy thì em để
trong
tôm vô tủ lạnh cho nó lạnh chút xíu.
để tủ lạnh thôi chứ không cần để tủ đá mà cho nó dốt dốt phải không chị?
Ừ, không cần. Em phải lau cho nó thật khô rồi trước khi em để vô tủ lạnh cho nó lạnh. Thì thường là những cái gì mà bỏ vô xay hay quết á, thì thường là chị em quết á, quảng xuân quết để lên thớt đập giống như chị rồi quết rất ok á.
Dạ, vậy thì quảng xuân hãy kiếm cái cối. Hồi xưa ông bà mình có cái cối là cái cối làm đủ thứ đó, đâm đủ thứ hết rồi tỏi ớt rồi làm nước mắm. Quảng xuân nhớ có bài gì ở quê, mỗi lần mà làm nước mắm đó, thì cứ phải đâm thôi, có cái chài cái cối nó là vẫn ngon hơn là bây giờ. Thời buổi giờ thấy tụi bay bỏ vô máy xay tao không thích. Cái quết đó có cái hay lắm. Giờ Quảng Xuân chia sẻ một chút xíu để cho anh thứ nhất là cái nước mắm hồi nãy anh Hoàng Tính nói cái màu xanh blue nó là mega shape. Nó có hình cái con cá dài dài, cái nước mắm nó phải nói là cái taste của nó rất là ngon. Dĩ nhiên nó sẽ mắc hơn cái nước mắm mực. Thường thì Quảng Xuân nấu nước mắm mực để nhiều khi mình cũng ấy đôi khi sale rẻ thì nhưng mà ăn những cái món gì đặc biệt cần phải làm ngon thì Quảng Xuân dùng cái nước mắm mega shape cũng được lắm. Thêm một cái tin một cái nữa, Quảng Xuân, trong cái lúc mọi người đang xôn xao về vấn đề bệnh dịch trở lại, rồi cái người trẻ tăng rất nhiều, rồi làm cho cái bức tranh nói riêng ở trong tiểu bang mình, thành phố Dallas mình, nó là một cái gam màu xám rất là lo lắng. Bây giờ lại chuẩn bị đóng cửa rồi, mọi người chuẩn bị ở nhà cho mập phì lên nữa, ăn rồi nấu ra. Thì Quảng Xuân cũng muốn chia Quảng Xuân chia sẻ là đôi khi cái vấn đề, tại vì anh Hoàng Tính đang làm trong vấn đề truyền thông nên ra nói cũng hơi đụng chạm, không phải nói anh Hoàng Tính nhưng Quảng Xuân nói những cái gì trên truyền thông nói đôi khi mình cũng phải suy nghĩ lại coi là cái nguồn đó nó có bao nhiêu độ chính xác tuyệt đối. Dĩ nhiên mình cũng phải nghe lời những cái người lãnh đạo mà ở cái những cái chuyên môn đó, nhưng mà mình đừng có giống như Quảng Xuân rất là tâm đắc một cái câu nói của một anh tướng ngôn viên trên đài trong những cái chương trình mỗi ngày là chúng ta đừng có chủ quan nhưng chúng ta đừng có bi quan, chúng ta sống phải có một cái. Quảng Xuân chia sẻ rất nhanh, mười mấy ngày nay Quảng Xuân rất là bận lắm. Không phải gì, Quảng Xuân giống như có một đứa con mọn ở xa, từ đây lên downtown. Trong đời Quảng Xuân cũng không dám nghĩ rằng mỗi ngày mình sẽ xách xe chạy lên chạy xuống downtown, tại vì đường mình cũng chưa có rành giỏi, tay lái mình chưa cứng. Nhưng mà cái tình thương yêu, mình đã bất chấp hết mọi thứ để mình làm cho cái cậu bé này. Nó mới có 26 tuổi và là nha sĩ, tốt nghiệp ra trường cách đây 2 năm, rồi 2 năm lấy thêm cái bằng chuyên khoa về nha nhi và năm nay vừa mới ra trường. Cậu là một cái đứa con của một cái cặp vợ chồng rất thân với gia đình mình, nhưng mà gia đình ở xa lắm, cách mấy 4-5 tiếng chạy xe. Thì ông bố lại bị bệnh ung thư mà cũng đang trong tình trạng phục hồi, thì ba mẹ đang chuẩn bị lên làm lễ Father Day thì hay tin là thằng bé bị nhiễm coronavirus. Và từ lúc có cái bệnh dịch thì thằng bé vẫn phải đi làm, nó đi làm 2-3 nơi, rồi trong trường nha, rồi ở Dallas thì cháu nó rất là ngoan và nó rất là dễ thương. Cháu nó viết tiếng Việt không được nhưng nó nói rất giỏi. Và nó là một cái thanh niên rất là hồn nhiên và rất là tốt bụng. Thì khi mà ba mẹ chia sẻ từ xa gọi lên, bây giờ không biết làm sao vì họ cũng không được phép. Và theo những cái triệu chứng ban đầu thì bệnh viện ở đây họ cho cái phác đồ điều trị và họ yêu cầu bé cháu nó ở nhà tự cách ly ở nhà, không nổi bất xuất ngoại bất nhập, thậm chí ba mẹ cũng không lên. Mà những ngày đầu thì nó sốt, nó đau nhức và nó chỉ có muốn nằm và nó không có đi đâu, nó thậm chí nó không có order cái gì được hết. Thì Quảng Xuân đã tình nguyện là nấu thức ăn cho cháu và đem thuốc cũng như những cái vitamin cũng như những cái nước trái cây, những cái gì gừng hay chanh gì đó, bất cứ cái gì làm được. Mình đem tới, mình để trước cửa gara thì mình phone thì cháu nó đợi mình lăn bánh xe chạy đi thì nó xuống nó mở cái gara nó lấy. Thì những ngày đầu như vậy cháu từ từ nó phục hồi và hôm nay nó hoàn toàn hết bệnh rồi.
Mừng quá.
Đó là hay quá. Cái lạc quan mà không phải là do nhờ mình, nhưng mà mỗi ngày Quảng Xuân đều viết một cái tin nhắn đủ màu sắc trong những cái sticker mình gắn vô nốt mình. Con cố gắng lên, hôm nay con như thế nào rồi, bữa nay con ăn cái này nha, thực đơn hôm nay là cái gì hai chấm. Có một cái chuyện vui là Quảng Xuân có một ngày nó nói nó khỏe, con khỏe rồi mà cháu nó sanh đẻ trên nước Mỹ, mà nó nói một cái câu mình rụng tim luôn. Hôm nay con đỡ chưa? Thì nó nói dạ con nhờ chắc ăn cháo đầu ngày đầu cô nấu cháo thịt bằm á, con ăn bữa nay con đỡ sốt. nó không biết là ai dạy nó nịnh mà nó nói rất là thật lòng, mà ba mẹ nó nói hoàn toàn không hề dạy nó như vậy, nhưng tự trong lòng nó nghĩ thì nó nói ok. Nhưng đến ngày những ngày nó ăn giỏi rồi, nó ăn tốt rồi, tức là nó không còn, nó bớt sốt rồi, nó ok rồi, thì nó nói nó thèm ăn cái món đó trời ơi quản xuân cấp công làm cho đã 3-4 món đem cho nó ăn cả ngày. Vừa quay lưng đi nó gọi điện, nó nói cô ơi con xuống con mở cửa gara ra mất tiêu nguyên cái bịch đồ đấy.
Oh, wow.
Vậy có người nào đó đã đi ngang tưởng là đồ Amazon hay là online giao hàng, thế là họ vớt đi, họ không cần biết bên trong là hủ qua hầm hay là cái giống gì, chắc chắn không phải người Việt và không ăn được. Quảng Tường chỉ muốn chia sẻ một cái chút tin vui trong cái giờ tuyệt gần như tuyệt vọng để cho chúng ta thấy rằng mình cứ lạc quan, mình sống và Quảng Xuân cũng đến đó cũng chỉ để thức ăn ở ngoài và những cái gì cần thiết. Thì cháu hôm nay, ngày mai nghe nói là cháu nó sẽ đi làm trở lại. Sau khi đã thử nghiệm, test lại thì nó bây giờ nó hoàn toàn phục hồi. Và đó cũng là một cái tín hiệu để cho chia sẻ. Trong từ ngày đại dịch tới bây giờ, Quảng Xuân chưa bao giờ chỉ nghe nói là rần nhiễm rồi chết, nhưng mà trong mình chưa có ai là người thân, người quen, bạn bè mà nhiễm. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên và hy vọng cũng là duy nhất trong những người thân quen của mình. Và hôm nay Quảng Xuân rất là vui đặng ra chia sẻ cái điều này với khán giả đó, chị Mỹ Liên và Hằng Tính.
Chị Mỹ Liên thấy sao chị?
Thấy rất là vui. Mình làm được cái chuyện gì dù nhỏ cũng là một cái điều tốt, giúp cho cháu, nhất là cháu ở xa cha mẹ vậy cũng ấm lòng và tự tin thì cũng là tăng được cái sự khỏe
mạnh. Có những trường hợp bệnh thì cũng không có cần phải đi vô bệnh viện mà người ta cách ly ở nhà rồi theo phác đồ điều trị của bệnh viện mỗi ngày, theo chăm dõi về thuốc men, về ăn uống, về thực phẩm và thực dưỡng. Thì Quảng Xuân nghĩ rằng là trừ những trường hợp mà mình có một cái bệnh nặng, nhiều cái bệnh rối bời trong cơ thể, tiểu đường, áp tim mạch thì nó cộng hưởng vô, nó sẽ làm mình vong mạng. Nhưng mà những cái người bị nhiễm, thậm chí có nhiều người cũng không có hiển thì cái triệu chứng ra ngoài, do đó chúng ta không nên hoảng loạn và chúng ta sống theo đúng theo cách ly xã hội gì đó, rửa tay gì đó. Thì chúng ta cứ làm hết sức của mình đi, mặc dù cháu nó đeo 3-4 lớp khẩu trang khi nó làm việc trong phòng nha, nhưng vẫn không tránh khỏi lây nhiễm. Thành ra Quảng Xuân nghĩ là con virus là có thật, nhưng chúng ta cũng đừng có quá hoảng loạn và panic quá. Quảng Xuân chúc sức khỏe chị Mỹ Liên và anh Hoàng Tính. Dạ, Quảng Xuân cảm ơn chị Mỹ Liên rất nhiều.
Nói xong cái đòi đi à. Nói xong cái đòi đi.
Rồi, cố gắng nấu nồi bún xương cho ngon nha Quảng Xuân ơi.
Dạ. Trong cái cuộc sống này, quý vị thấy là cũng còn có rất là nhiều có những cái tình thương mến thương, giống như là chị Quảng Xuân vừa mới trình bày. Thấy chị rồi đó, chị đâu có cao bao nhiêu đâu mà cái tình thương của chị, tấm lòng của chị cao cả. Quý vị, giúp đỡ mọi người không phải là một cái vấn đề gì khó khăn, mà chúng ta cũng không có nên phải nề hà gì cả. Nhất là trong cái hoàn cảnh này, hy vọng là có một dịp nào đó thì chắc chắn là Hoàng Tính cũng như là chị Quảng Xuân, chị Mỹ Liên cũng sẽ mời chị trở lại để nói những cái món ăn nào mà chị cũng đã gửi đến cho cái cậu nhà sĩ đó, để quý vị đồng hương của chúng ta có dịp chia sẻ thêm mình nấu những món ăn như thế nào cho nó ngon thêm một xíu cho những người bệnh, để họ có một cái tinh thần phấn chấn hơn. Nhưng mà mình nghe thì mình biết được đó là có một cái món là món cháo hả chị ha?
Cháo thịt bằm.
Đây, cháo thịt bằm đó cũng là một trong những cái món ngon của Việt Nam, nhưng mà đó cũng là một
cháo hành của Thị Nở mà còn hết bệnh mà cháo thịt bằm làm sao không hết được.
Dạ, đó là một cái bài thuốc những cái bài thuốc của Việt Nam mà qua những cái món ăn cũng rất là hay đó thưa chị. Cảm ơn chị ngày hôm nay đến với chương trình để gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta cái món được mang tên là bún xuông. Không những là chị Quảng Xuân như chị thấy mà và em luôn nữa, đây cũng hơi lần đầu tiên được học cái món này từ chị. Bởi vì chắc chắn là ở ngoài kia cũng có rất là nhiều quý vị thính giả cũng chưa có thực hiện được cái món bún xuông này, thì hy vọng rằng qua phần trình bày của chị Mỹ Liên thì quý vị cũng sẽ thực hiện được cái món bún xuông nhé thưa quý vị. Số điện thoại được quý vị có thể liên lạc, xin lặp lại một lần nữa, của chị Mỹ Liên đó là số 214-385-7611 ha thưa quý vị ha, 214-385-7611. Quý vị khó khăn gì quý vị cứ gọi cho chị Mỹ Liên sẵn sàng chia sẻ hoặc là giải thích lại, chỉ dẫn lại cho quý vị trong cái món bún xuông hoặc là những cái món mà chị đã thực hiện trên làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt vào ngày 600 AM. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cầu mong chị và gia đình lúc nào cũng bình an và sức khỏe nha chị ha. Chúng ta sẽ gặp nhau trong 2 tuần nữa. Em mời chị.
Rồi, cảm ơn em. Chị rất là mong các anh chị và các bạn thính giả nghe đài, nếu các anh chị và các bạn nào đã từng ăn món này mà lâu rồi mình quên, thì mình làm lại để ăn, để chúng ta lưu giữ cho được những món ngon Việt Nam trên xứ người, không có bị mai một. Nếu các anh chị nào chưa có từng ăn, chưa có làm qua, thì các anh chị thử làm, các anh chị sẽ thấy là trong thực đơn nhà mình có thêm một món ngon, để cho những thành viên trong gia đình cảm thấy rằng là món ăn Việt Nam rất là phong phú. Cũng như đã nói từ đầu, rất là mong tất cả các anh chị và các bạn được có một cuộc sống khỏe mạnh, cố gắng giữ những cái điều kiện để mà mình không có bị vướng bệnh, giống như những chuyên gia mà, dĩ nhiên là bao giờ mình cũng phải nghe những chuyên gia mà người ta có uy tín và người ta nói đúng, người ta hướng dẫn để cho mình làm theo. Thí dụ như đi ra ngoài thì đeo khẩu trang, một cái chuyện đơn giản đó Hoàng Tính. Yeah. Thí dụ như mình đeo khẩu trang thì cái người khác nói chuyện nước miếng không có văng vô mình, tức là con virus nó không, cái con COVID đó nó không có văng vô mình. Dĩ nhiên nó không phải là 100%, nhưng nó cũng được 70-80% thì cũng đỡ hơn là mình không có đeo. Yeah. Mà mình nhảy tưng tưng la âm tùm ở ngoài đường thì rất là dễ lây lan. Cho nên rất mong các anh chị, các bạn chúng ta có cuộc sống lành mạnh để vượt qua trong cái trận đại dịch này. Khi chúng ta có vaccine, chúng ta có thuốc trị rồi thì chúng ta sẽ trở lại một cuộc sống hoàn toàn bình thường như trước đây. Xin cảm ơn Hoàng Tính. Hẹn gặp lại.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và Hoàng Tính cũng cảm ơn quý vị thính giả đã đón theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà hàng The Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Hiện tại để đảm bảo để mà bảo đảm cho cái sự an toàn sức khỏe cho quý vị thì nhà hàng The Pearl nhận đặt thức ăn take out, to go, thức ăn tươi, ngon chỉ có từ nhà hàng The Pearl Restaurant. Điện thoại ngay cho nhà hàng The Pearl trong Asia Times Square Grand Prairie với số điện thoại 972-975-5222. Với lệnh mở cửa trở lại thì nay nhà hàng có thể phục vụ quý khách ăn tại nhà hàng theo sự hướng dẫn của CDC. Thưa quý vị, chương trình này có sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prairie, siêu thị Hồng Kông tại Dallas và Asia Times Square. Siêu thị Hồng Kông là nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và cái sự an toàn cho quý khách. Xin thành cảm ơn nhà hàng The Pearl cũng như là siêu thị Hồng Kông Asia Times Square đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý thính giả. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.